Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Thank you.
Mâu Ni Phật.
Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu tới chỗ tâm từ và tâm bi. Hôm nay qua phần tâm hỷ, tâm xả. Nói tâm hỷ là pháp trợ giúp Bồ Đề vì vui thích ở trong chánh pháp. Cái tâm vui vẻ, hoan hỷ thì sẽ giúp cho chúng ta tu học ở trong chánh pháp một cách rất là vui thích, rất là hoan hỷ, hân hoan, tinh tấn tu hành. Quý vị thấy mình sống ở ngoài đời cũng vậy, ở trong đạo cũng không khác. Nếu mà không có cái tâm vui thích thì mình rất khó sống, cũng như rất khó mà làm được cái việc gì đó. Muốn làm việc gì đó thì mình phải vui, phải thích với công việc đó thì mình mới làm được. Cho nên cái tâm hỷ là cái tâm hoan hỷ đó sẽ giúp chúng ta tuy tu học có khi khó khăn, có khi vất vả, cực nhọc, nhưng mà vẫn vui vẻ. Giờ quý vị thấy mình đi vào thọ bát mình tu thì có khi chưa nắng phải bận áo 3-4 lớp áo tràng, áo dài, rồi ngồi xếp bằng, rồi có khi cúp điện thì nóng nực, rồi có khi mỏi lưng, rồi tê cẳng vân vân. Mà quý vị trong cái lúc đó quý vị có cười được không? Có người thấy cũng cười được, tức là có cái niềm hoan hỷ trong lúc mình tu. Tuy là cái thân mình nó có mỏi mệt chút, có tê nhức một chút, nhưng mà tâm mình nó được thanh thản nhẹ nhàng. Cái tâm hoan hỷ thanh thản nhẹ nhàng đó là cái chất liệu căn bản để giúp cho mình tu hành được dài lâu, được tăng tiến. Còn ai đi tu mà sao thấy khó hoặc là chưa được cái tâm hoan hỷ này thì phải cố gắng làm sao cho nó phát sanh cái tâm hoan hỷ. Chứ nếu không có tâm hoan hỷ thì không được bền lâu. Bởi vì á, ráng thì ráng được chừng vài lần, chứ còn nhiều lần quá ráng không nổi. Còn cái người có tâm hoan hỷ thì tuy vất vả khó khăn nhưng mà ta vẫn tìm được cái niềm vui. Đó là nói cái sự hoan hỷ trong cái lúc mình tu tập. Rồi mình cũng phải tập hoan hỷ đối với những cái việc thành tựu của người khác. Người không biết tu thì thấy những cái người chung quanh mình hoặc là những người xa lạ, thậm chí bạn bè nữa, mà thấy người ta thành công hoặc thấy người ta được thăng tấn hay là được những cái gì lợi ích lớn đó, thì thường thường người không biết tu người ta sanh cái tâm đố kỵ, ganh ghét, không thích. Thế mà mình được thì mình chịu, nhưng mà ai mà có cái gì mà được hơn mình lúc đó mà không vui, thì đó là cái tâm đố kỵ. Mà tâm đố kỵ đó thì nó làm cho mình khỏe hay là không khỏe? Quý vị thấy khỏe hay không khỏe? Ngay cái lúc đố kỵ đó cái tâm mình có khỏe không? Mệt lắm, mệt, bực, buồn, không vui. Cho nên Phật dạy mình cái tâm tùy hỷ đó. Tùy hỷ là vui theo, thấy người ta được thành tựu và thấy người ta được tấn phát, thấy người ta được lợi ích gì đó, mình thay vì mình buồn, mình ganh ghét, giờ Phật dạy mình đổi cái tâm buồn ganh ghét thành tâm vui vẻ, vui với cái niềm vui của mọi người. Thì như vậy mình lấy cái vui của người làm cái vui của mình, cho nên mình sẽ được tăng trưởng thêm cái niềm vui, thêm cái niềm quan hệ. Mình thấy người khác tu tập làm công đức, chẳng hạn như có người Phật tử bạn đạo của mình, người ta bố thí hoặc người ta cúng dường làm một cái Phật sự rất là lớn, thì mình vui theo, mình thấy người đó hay quá, họ làm được những cái việc mà mình thấy chắc mình không dám làm vậy đâu, hoặc mình giả sử như là muốn làm nhưng mà cũng không có khả năng để làm được, người đó có phước báo, có hiểu biết Phật pháp, có cái tâm phụng sự Tam Bảo lớn vậy, mình vui, mình hoan hỷ với việc làm của họ. Thì cái phước tùy hỷ đó, quý vị tụng kinh Pháp Hoa nhớ Phật nói, lớn hay là nhỏ, cái phước mà vui theo người khác làm lành đó, rất là lớn. Phước nó bằng với cái việc làm công đức của chính đương sự họ làm. Nếu mà cái tâm quan hỷ mình trọn vẹn thì phước mình ngang bằng với cái người bố thí chứ không phải là nhỏ. Cho nên đầu tiên là dạy chúng ta đó, tập cho cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng được vui vẻ, cũng được quan hỷ ha, nụ cười còn hơn 10 thang thuốc bổ. Mà cái cười ở thế gian á là cái cười có lúc nó có duyên, nhưng mà có lúc cười mà vô duyên. Tại sao? Bởi vì thấy người ta là khổ đau, thấy người ta thất bại thì cười ha hả, thì cái cười đó là vô duyên. Nghe thấy không? Tùy hỷ là mình thấy người ta thành tựu, thấy người ta làm việc tốt, việc lành tu tập thì mình vui, chứ còn thấy người ta khổ đau mình cười, đó đâu phải tùy hỷ. Đó, cho nên ở trong đạo dạy mình cái nụ cười quan hỷ, là cái nụ cười quan hỷ này nó giúp cho mình, giúp cho người tới cái chỗ an vui giải thoát. Thành ra nói cái nụ cười còn bằng 10 thang thuốc bổ là ở thế gian đó. Chứ còn nếu trong đạo đó mà có được tâm quan hỷ này á, thì một cái tâm niệm quan hỷ đều giúp cho mình đạt tới cái bờ giác ngộ giải thoát. Thành ra một nụ cười ở trong cái tâm quan hỷ của đạo Phật á, còn cỡ chừng ngàn thang thuốc bổ ngoài đời sánh cũng không bằng nữa quý vị. Cho nên mình ráng tập cái tâm quan hỷ. Tu mà nhìn vô cái mặt thấy buồn hiu, nhăn nhó, thì quý vị thấy đó là không có quan hỷ, tu sẽ thấy khổ. Tu mà có tâm quan hỷ nhìn thấy tươi, thấy trẻ ra 60-70, cái nhìn vô tưởng chừng 40-50. Cho nên ai mà tu giỏi đó là càng tu nó càng khỏe, thấy như càng trẻ ra vậy đó. Đó, tại vì trong lòng quan hỷ, vui, vui vẻ. Bởi vì nếu quý vị nhìn thấy quý thầy, có nhiều thầy đoán tuổi không có ra, nhìn tưởng đâu là thầy còn trẻ đó, nhưng mà hỏi ra là 60 rồi, 60-70 rồi. Tại vì đó, tu được cái tâm quan hỷ. Quý vị không tin, quý vị nhìn mấy cái người mà cười nhiều đó, vui nhiều, nhìn thấy người ta trẻ. Mà đó là chưa biết cái chánh pháp à. Chứ nếu mà biết chánh pháp nữa đó là trẻ hoài không già. Nói gì quý vị tin không? Tin sao? Trẻ hoài không già mà sao cái đầu cũng bạc vậy? Răng cũng rụng mà làm sao? Được cái tâm trẻ. Cái tâm không già, cái tâm mà an lạc, thanh tịnh, giác ngộ của mình đó. Thì con Phật tử nói giờ lúc nào tâm cũng quan hỷ, lúc nào tâm cũng thanh tịnh an vui hết trơn, cho nên thân tuy già mà tâm không già, vậy là trúng. Được vậy đó là trúng. Mà mình tu quan hỷ khá nữa đó, khi nào quý vị mà tỏ ngộ được cái tâm thanh tịnh giác ngộ sẵn có ông Phật thiệt của mình trong đó, lúc đó quý vị quan hỷ còn lớn hơn nữa. Cho nên có các vị tu hành ngày xưa, có khi các ngài cười mà một cái tiếng cười nó vang dội cả chục cây số vậy đó quý vị. Có một vị thiền sư vào một cái đêm rằm đó, có chăng ngài mới tản bộ mà leo lên trên đỉnh núi, bị chùa xưa quý vị biết là chùa thường thường ở triền núi ở trên đồi á. Ngày tối ngày lên đỉnh núi ngày đi dạo, cái ngày thấy là gió thổi mây tan, cái mặt trăng hiện ra tròn sáng. Ngày cười một tiếng vang gần 10 cây số. Buổi sáng hôm sau mấy Phật tử không biết cái tiếng cười của ai mà dội vang dữ vậy, hỏi hỏi thăm lần lần mới biết ra được cái tiếng cười của ông hòa thượng. Ngày có người cảm xúc được nói là hai cái câu thơ: có khi thẳng tiến lên đỉnh núi, một tiếng cười vang lạnh cả trời. Cười gian một tiếng nha, mà coi như là cùng khắp cả xóm làng lạnh cả cái bầu trời. Tiếng cười đó là tiếng cười của cái người giác ngộ, nhìn thấy rõ tất cả sự vật biến đổi vô thường, huyễn quá không thật, thì còn cái gì mà làm cho mình đau khổ? Thay vì nhăn nhó, thay vì khóc than, thay vì kể lể, thay vì rầu rĩ cười một tiếng như có thể, anh đã cười một tiếng gian dội. Bữa nào cái gì cũng cười cho khỏe vậy. Cái ngày tu Phở Bác mà không cười được thì thôi, thì đợi chừng nào cười. Cái ngày tu này cái ngày cười, ngày vui vẻ khỏe. Cho nên quý vị nhìn lên tượng Phật á, ông Phật ông nói vô thường, ông nói khổ đau, ông nói vô ngã, quyển giả không thật, cuộc đời sanh già bệnh chết. Mình tưởng đâu nói vậy rồi Phật buồn lắm, mà quý vị nhìn lên cái tượng Phật á, không có tượng nào ông Phật cũng khóc hết, còn không có tượng nào ông Phật cũng buồn hết á, mà tượng nào thấy ông Phật cũng cười mỉm miệng. Vì thấy không, nhìn các cái tượng Bồ Tát quý vị thấy hoan hỷ vui tươi, mà số một là Bồ Tát Di Lặc. Quý vị thấy phải vậy không? Không những là cười mỉm mỉm mà này cười ha hả luôn, toe tét hết trơn. Quý vị thấy đó, hiểu được cuộc đời quyển giả vô thường, rồi không còn chấp chặt gì nữa hết. Cho nên kế đến là cái tâm xả nè, là pháp trợ giúp Bồ Đề, vì làm nên sự đoạn trừ đối với yêu và ghét, thì buông xả bỏ hết trơn, không yêu ghét gì nữa hết. Bởi vì yêu nhiều rồi khổ đau, mà ghét nhiều thì cũng đau khổ. Cho nên biết giả rồi chi mà chấp cho khổ, buông bỏ vậy thì cười phải. Nên quý vị thấy, nhớ Phật, nhớ Bồ Tát, nhớ những cái tâm hoan hỷ rồi mình tu. Mình tu sao phải đạt được những cái điều Phật dạy đó mà mới có lợi ích vui chứ. Chứ tu nhịn mặt bí sĩ hoài không được à. Ở đây quý vị thấy cái tâm xả là giúp cho mình đoạn trừ đối với sự yêu và ghét. Mình không có tu tập tâm xả thì cái gì mình cũng buộc chặt lắm. Quý vị để ý thì mình chưa biết tu đó, là mình buộc dữ lắm. Mình đi đâu mình xách theo một cuộn dây, đi đâu cũng vậy, xách cuộn dây theo, gặp gì là buộc xiết vô hết. Mà xiết mối không chịu, xiết chừng 4-5 mối, xiết cho thiệt mạnh vô, hồi cứ gỡ không được, có ai lại phụ gỡ giùm tôi, sao tôi khổ quá à, chặt quá chừng à. Dao thì không có cho nên đâu cắt được. Bồ Tát hay là người tu khá đó mới có con dao chí huệ. Vì thấy Bồ Tát Văn Thù không, thấy ngồi trên sư tử cầm cái kiếm thiệt bén đó, thấy không? Cái kiếm đó là để cắt mấy cái, cắt mấy cái mối đó. Còn mình đó, chưa có cái kiếm. Quý vị có kiếm chưa? Có, nhưng mà có mài dũa thường thường cho nó bén, hay để nó lục xét hả? Hay mài cho nó bén. Cái kiếm đó là kiếm trí huệ, thấy rõ tất cả, không thiệt thì mình mới cắt được. Còn nếu như mình thấy thiệt á thì thôi, thì càng siết chặt luôn. Cho nên giờ tu á là làm sao mài dũa cái kiếm cho nó bén, quán xét cái lẽ thật của cuộc đời à, đặng mình chặt đứt hết, mình cắt cho nó đứt hết, đừng để cho nó dương dấn ràng buộc. Vô ngồi tu tu, ngồi tụng kinh nghe pháp, hồi rồi lâu lâu cũng khởi niệm nhớ. Ở nhà không biết nữa chứ, cháu nội cháu ngoại rồi có ai chăm sóc không, bữa nay mình đi rồi bỏ nó mình chứ, thương quá à. Có vậy em đò đò đó, thương lắm, thương là cũng mối rồi, hồi cái thì ghét à. Đứa cháu thiệt thương á thì cũng là cũng mệt chứ, nó là bị thương nó quá cho nên xa không được là phải lo hoài đó. Từ cái ăn cái mặt nó khóc một tiếng rồi là cái tâm mình là sao, có yên không? Mình nghe cái tiếng của đứa cháu mà mình thương nhất mà nó khóc lên á, lúc đó mình ngồi yên không? Có khách có khứa hay chuyện gì được cũng bỏ chạy vô coi đó, mối á buộc á à. Rồi cái thì ghét à, bạn bè ở nhau hay là chòm sớm gì đó mà giận lâu lắm rồi, giận đâu phải mười mấy năm rồi, Có nhiều người vô tâm sự Minh Thành, thưa thầy, chị em ruột à, nhưng mà giận mới có 30-40 năm à, chứ không mà không thể tha thứ được. 30-40 năm rồi, vì thầy đó cái mối nó cọt mấy chục năm đó. Mà nếu mình giận vậy đó rồi, thí dụ như mình gặp lại thì quý vị thấy sao? Mình giận mình ghét, ghét dữ lắm, mà cứ xỉa ngay mình mà đụng độ thì quý vị thấy sao? Mới thấy cái mặt coi là thấy quan hỷ được không? Không quan hỷ được rồi, cái tâm hỷ nó mất tiêu rồi, bị ghét. Ghét thì không tu tập tâm hỷ được. Cho nên giờ đó tu á, là mình học cái tâm xả đó, mà mình mới buông bỏ được yêu và ghét. Nên Đức Phật có dạy mình á, chớ giận người yêu, trọn đời xa kẻ ghét. Yêu không gặp gặp là họ, quán phải lại cũng đau. Vì vậy không yêu ai, ái biệt đi lại. Những ai không yêu ghét, khổ não chẳng buồn lẹ. Xóa bớt cái tâm như vậy. Cái yêu ghét này nó rộng lắm mà quý vị, chứ không phải vợ chồng không đâu. Con cháu, rồi anh em, rồi bạn bè, đủ thứ hết trơn, rộng lắm. Cho nên giảm bớt được cái nào thì giảm bớt càng tốt. Chứ để còn nhiều mối quá vậy thấy đâu có khỏe đâu. Nhiều mối quá không khỏe. Giảm bớt, càng giảm bớt thì càng tốt. Mà phải tu tập cái tâm xả, là buông bỏ nó mới bớt được. Chứ không buông bỏ thì đâu bớt. Mà muốn buông bỏ phải thấy được cái lẽ thật. Không thiệt thì mới buông được chứ. Thấy thiệt buông chứ tiếp nó sao buông được. Phải không? Có gì thấy phải vậy không?
Nghe pháp là pháp trợ giúp Bồ Đề, vì làm nên sự diệt trừ năm thứ chia đại.
Có gì thấy ngày nhắc tới nhắc luôn cái chuyện nghe pháp này nhiều lắm. À, hôm trước đã nhắc rồi, hôm nay cũng nói thêm. Nghe pháp tại sao trợ giúp Bồ Đề? Vì diệt trừ được năm cái thứ che đậy. Năm thứ che đậy đó là tham dục, nóng giận, biến nhát, lo buồn và nghi ngờ. Mình nghe pháp mình hiểu giả không thiệt, thì như vậy cái tham muốn mình nó giảm, cái nóng giận của mình nó cũng bớt, rồi cái sự biến nhát giải đãi của mình cũng dần dần được trừ diệt. Mình thấy cuộc đời vô thường rồi, sống nay chết mai, dép dưới giường lên giường vội biển, sống ngày nay ai biết được ngày mai, sống ngày nay không bảo đảm được ngày mai. Thành ra mình hiểu được vậy, cho nên mình tinh tấn siêng năng tu tập, dầu khó khổ dầu cực một chút mình cũng tinh tấn lên. Cho nên nó diệt được cái tâm lười biếng, lo buồn. Quý vị còn lo buồn nhiều không? Còn lo nhiều món không? Cỡ mấy cô tóc trắng trắng mang mấy chuyến giày đó, cái đó còn lo nhiều không? Còn không? Có người thì lắc đầu hết, có người cười, có người thì im re. Còn là khoảng chừng bao nhiêu chuyện đáng lo. Bởi Minh Thành về thăm dưới quê Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Lâm Hòa, năm nay hình như được là 91 tuổi rồi. Ông bạch Hòa Thượng, thưa Hòa Thượng, giờ Hòa Thượng thấy Hòa Thượng còn lo chuyện gì nữa không? Chuyện gì quan trọng mà thường còn lo, mà thường dạy cho con, mà thường cười tươi nói à, giống như em bé vậy đó, cười hồn nhiên. Ngày thường nói già còn lo vô hộp. Không còn lo gì nữa, còn lo cái vô hộp. Vì thấy nói một câu vậy mà quý vị thấy ngộ đạo được chưa? Như vậy ngộ đạo lo tới cái chết của mình thôi, chứ còn gì nữa là lo nữa. Lo từ hồi trẻ, hồi nhỏ mới đi học nó lo sợ học không thuộc bài bị cô giáo rầy lo, rồi cái lớn lớn lên chút cái thì lo cặp kê, bạn này kia rồi cũng sợ buồn, sợ giận, rồi xong cái lo đã rồi, rồi có gia đình, rồi lo không biết làm ăn gì đủ tiền nuôi con không, buồn tảo bán tần, lo đủ thứ hết, lo lắng sợ con mình thiếu hụt không bằng con người khác, cũng lo đã rồi, rồi cái chuẩn bị lo lập gia đình cho mấy đứa con mình chứ, phải có củ hồi môn rồi nữa, có củ hồi môn rồi phải lo cho con, lo xong rồi con được yên bề gia thất, có sự nghiệp với người ta rồi, con nó đẻ ra chừng 4-5 đứa cháu, rồi sao lo cháu tiếp tục, phải không, cái gì thấy không, lo cháu, rồi cháu nhiều khi lập gia đình rồi cháu nó đẻ ra thêm mấy đứa nữa, cái gì thấy, thì như vậy lo hết trơn một đời rồi, bây giờ cái trước mắt của mình là cái gì quan trọng nhất, xuống hố, vì thấy không? Đó thì lo cái đó thôi. Vì lén tu tinh tấn lên, dũng mãnh nỗ lực niệm Phật, siêng năng nghe pháp, tụng kinh. Chứ giờ còn gì nữa mình lo? Quý vị nhắm giờ mình lo mấy cái đó là lo được không? Lo được không? Giờ lo cho cái thân mình nè, mình giữ cho thân mình á, cho nó còn hoài, cho khỏe mạnh, giữ được không? Có ai giữ được không? Giơ tay lên. Cho mấy người kia người ta học theo. Cười, không ai giữ được hết à. Vậy quý vị không ai giữ được thân mình hết à. Vậy như vậy thân mình mà còn không giữ được, rồi giờ mình lo cho cái gì? Lo cho cái tâm giác ngộ của mình, lo cho cái tâm mà nó bị ràng buộc, nó gỡ nó ra, làm cho nó được thanh thoát, lo cho cái tâm mình nó được nhất tâm bất loạn, thì cái đó là cần lo. Cho nên hòa thượng nói một câu nhỏ, lo cái chết, câu đó đủ giác ngộ rồi. Cho nên quý vị nhớ giảm bớt cái lo nha, đừng lo nhiều. Mà sao cái này cũng bệnh chung bệnh thành, đi đâu thấy cũng vậy hết trơn, về nhà cũng thấy vậy, ba mẹ cô gì rồi cũng vậy, rồi Phật tử lại cũng than. Rồi không phải Phật tử cũng tâm sự đủ thứ chuyện hết ha, này của mình chung giảm bớt cái lo là thấy rõ có gì đáng, chỉ lo là lo cho tâm. Cái đó là quan trọng nhất, cái thân của mình mà ai mà lấy sợi dây chuối thôi, hoặc sợi dây gân mà buộc á, thì quý vị thấy mình có lẹ lẹ mình lo gỡ không? Chắc lẹ lẹ la làng la sớm rồi lên kêu cứu phải không? Còn tâm mình nó buộc, tính từ vô thủy kiếp tới nay không biết bao nhiêu mối á, mà sao không ai lo gỡ hết trơn, quý vị thấy không? Giờ mình phải xây lại lo gỡ, lo mở, còn mở không được thì mài cái gươm chụp thiệt bén mình chặt nó cho nó đứt ra hết. Chứ cái thân mình bị buộc thì la làng la sớm lên, kêu lên. Còn tâm bị buộc rồi sao không lo? Bây giờ đó, mình lo, rồi lo cho cái tâm đó đó, rồi mở hết những cái sự ràng buộc đó. Rồi nghe pháp á, nó còn phá dẹp được cái sự nghi ngờ. Mình không nghe pháp á, thì mình nghi ngờ nhiều lắm, nghi đủ thứ chuyện hết trơn. Phật dạy mà không biết có phải vậy không, tôi không biết có hiệu nghiệm hay không. Mình nghe pháp mình thấy rõ thì không còn nghi ngờ gì nữa, mình mới được tăng tiến trên bước đường tu hành, vượt khỏi thế gian là pháp trợ giúp bồ đề thì trừ bỏ tất cả thế gian. Ở đây quý vị đừng hiểu lầm, vượt khỏi thế gian là mình bỏ cuộc đời, là mình chạy trốn ở chỗ nào đó, không phải. Vượt khỏi thế gian á là mình vượt khỏi những cái phiền não của thế gian. Thay vì người đời nó đụng tới cái chuyện gì đó là nóng giận lên, là phiền bực lên, là sân si lên, là khổ đau dài dài. Bây giờ mình hiểu đạo, mình vượt khỏi những cái tâm niệm phiền não đó, đó gọi là vượt khỏi thế gian. Mà vẫn ở trong nhà, vẫn sinh hoạt với chồng con, với gia đình mình, vẫn làm ăn mua bán, mà mình vượt khỏi thế gian. Cho nên quý vị thấy hình ảnh Đức Phật đáng sanh. Ngài bước lên từng đó hoa sen đó, như thấy không? Vừa bước xuống là mỗi cái bước chân là hoa sen nở, nâng gót lên, gọi là bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh. Thì Đức Phật vẫn đi, vẫn đứng ở trên cái mảnh đất này, mà Đức Phật gọi là con người vượt khỏi thế gian. Chứ đâu phải Đức Phật đi ra ngoài thế gian này đâu, Phật vẫn đi đứng sinh hoạt bình thường, nhưng mà từng bước chân là nở, đúng không? Vô nhiễm, không có bị đắm nhiễm theo cái phiền não giống như cái người mê lầm. Mà mình học Phật cũng vậy, nhớ lại gương hạnh của Phật, thấy từng bước chân của Phật nở qua sen đó là để nhắc mình làm sao mà trong cái cuộc đời bụi bặm phiền não này, trần lao, trần lao là bụi bặm, cõi đời bụi bặm phiền não, mà mình vẫn không có bị đắm nhiễm, không bị vướng mắc, không có bị là xa ngã vào đó. Cho nên tượng trưng cho hoa sen là bất nhiễm. Chứ quý vị tưởng đâu mà vượt khỏi thế gian là mình bỏ mình vô chùa rồi, thì cái đó đó là ở trên hình thức thôi, còn cái sâu xa là phải ở ngay tâm niệm mình. Nếu mà mình phiền não, mình buồn hận, cơ thể của quý vị vô trong chùa chứ cũng còn phiền não nữa, phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Mình đang là phiền não rồi, vô thì nó tránh được chút thôi, nhưng mà mình không khéo mà diệt trừ tận gốc đó, thì nó vẫn còn, cái rễ gốc của nó vẫn còn ở trong lòng. Cho nên mình vượt khỏi thế gian là phải tìm cái cách diệt trừ những cái phiền não sâu xa ở trong tâm niệm đó. Mà mình dẹp được phiền não đó rồi thì mình vẫn sống ngay trong cuộc đời này, chứ không phải là bỏ chạy đi đâu. A Lan Nhã là pháp trợ giúp Bồ Đề thì tiêu diệt nghiệp xấu ác. Đây là nói tới cái hoàn cảnh tốt đẹp để cho mình tu. Tuy còn phiền não mà mình đi vào chùa thì tuy nó chưa dẹp hết phiền não, nhưng cũng giúp cho mình nhẹ bớt vào, vẫn có công năng giúp cho mình nhẹ bớt. A Lan Nhã là cái cảnh yên tĩnh vắng vẻ, để chỉ cho cái chỗ chùa chiền đạo tràng. Mình nhờ đi tới chùa, cái cảnh yên vắng giúp cho tâm mình lắng động trở lại, rồi mình ngồi mình chiêm nghiệm những cái thành bại, đắc thất, khổ vui của cuộc đời, mình xét rõ những cái sự thăng trầm biến đổi của thế gian. Môi trường hoàn cảnh tốt của chùa giúp cho mình nhìn sâu trở lại tâm niệm, nhìn rõ trở lại cuộc đời của con người của mình. Cho nên nó diệt trừ được những cái nghiệp xấu ác. Rồi vô thọ bát thì nghe pháp xong rồi tụng kinh, tụng kinh xong rồi niệm Phật, niệm Phật xong rồi là đi kinh hành, thời khóa cứ liên tục. Cho nên nhiều khi đâu có thời giờ đâu mà khởi ra nghiệp xấu ác, cho nên dẹp hết những nghiệp xấu ác. Một ngày tu là một ngày quý vị tăng trưởng nghiệp lành, dung bồi cái điều thiện và tiến bước trên con đường giác ngộ. Cho nên ai mà kiểm tra cái danh sách đó của Phật tử đi thọ bát, có thấy ai mà vắng mặt chừng 2-3 kỳ là phải nhắc. Nhắc sao rồi hôm ngày sao đừng có quên, mày đi lạc nha, quay trở lại nhắc, trở về đừng có đi lạc. Đó.
Vui theo là pháp trợ giúp Bồ Đề thì tăng trưởng căn lành.
Nãy trong cái phần tâm quan hỷ chúng ta đã nói rồi đó, vui theo cái điều lành của người ta thì mình sẽ được tăng trưởng căn lành. Niệm xứ
là pháp trợ giúp bồ đề vì thành tựu sự phân biệt thân thọ tâm pháp.
Đây là một cái pháp môn cực kỳ quan trọng ở trong tất cả giáo pháp của Phật. Thường quý vị nghe là tứ niệm xứ, tức là bốn nơi cần quán xét. Bốn nơi mà chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ quán xét gọi là tứ niệm xứ. Bốn nơi đó là bốn nơi nào? Thân của mình, những cái cảm thọ của mình, tâm của mình và pháp. Đầu tiên là mình thường thường nhớ nghĩ quán xét về thân. Nhớ nghĩ quán xét về thân là chúng ta tập mình luôn luôn tỉnh giác trong mọi cái cử chỉ hành động việc làm của mình. Ví dụ như là mình đang đi, mình biết rõ lúc đó mình đang bước chân đi. Mình đang ngồi, mình biết rõ rằng đây lúc này mình đang ngồi. Mình đang đứng, mình biết rõ lúc này mình đang đứng. Mình đang nói chuyện, mình biết rõ lúc này là mình đang nói chuyện. Mình đang im lặng thì biết lúc đó mình im lặng. Là mọi cử chỉ, hành động, việc làm của mình, nhất cử, nhất động của mình đều là ở trong cái tâm quán xét, soi rõ, tỉnh giác, không có mê mờ. Vấn đề này tuy nó đơn giản mà nó quan trọng lắm quý vị. Nhiều khi mình đi mà mình không biết mình đang đi. Mình nghĩ chuyện đông, chuyện tây, mình buồn giận ai á, mình bước chân vậy chứ mình không biết hồi đó, không biết của bước mình đi đâu vậy, bước mình đi đâu đây, không nhớ. Rồi mình tính đi qua bên chỗ cái phòng bên kia lấy cái món đồ gì đó, mình đi đi hồi, mình để cho tâm mình nó trên đầu cây ngọn cỏ đó, nó chạy ở đâu đó, lên mây ở đâu đó, nó thả hồn theo mây gió vậy đó. Đổ hồi đi qua mình tính lấy gì quên rồi, không biết đi đây tính lấy món gì đó. Ủa nãy mình tính lấy món gì quên rồi. Rồi có người ngồi nói chuyện mình nói hồi, ủa rồi nói tới đâu rồi, giờ nãy tôi nói tới đâu rồi. Quý vị thấy có trường hợp đó không? Có không?
Đó là không có tỉnh giác chánh niệm đó.
Nói vậy đó mà hỏi, ủa nãy giờ tôi nói đâu rồi, nãy tôi nói tới đâu rồi cô? Không biết. Là như vậy là mình đang làm gì vậy? Nói mà không biết mình đang nói. Ngồi đây miệng nói mắt dòm tao rồi nhớ chuyện gì đâu. Thì đó là cái tâm mình nó chạy lạc, nó đi lạc. Trong kinh gọi là tâm hoang vu. Đức Phật có nói bài kinh tâm hoang vu. Hoang vu bỏ đi lang thang phiêu bạc. Cho nên chàng cùng tử bỏ cha lang thang trốn đi 50 năm đó. Mình tụng kinh hôm qua mình thấy đó, anh chàng cùng tử anh bỏ anh đi lang thang hết chỗ này chỗ kia chỗ nọ, khổ sở cực nhọc, đói khát cùng khốn, đi làm thuê làm mướn cho anh ta. Mà trở về là có kho báo liền vậy đó, mà không chịu trở về, đi lang thang. Đi lang thang hoài, tâm mình nó giống như chàng cùng tử đó. Mình đọc trong đó rồi mình cười, mình nói cái anh chàng nói sao mà anh không có trí huệ gì chứ. Ông cha có kho tàng sao không chịu về nhận, đi vào làm tỷ phú không chịu, mà cứ đi xin rồi đi làm ở đỡ cho anh ta làm chi vậy, sao khổ vậy. Mình cười cái anh đó mà thiệt tình, anh đó là ai vậy? Anh đó là mình đó. Anh đó là cái tâm niệm lang thang của mình. Bởi cho nên trong kinh có một vị Bồ Tát hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sao mà ông trưởng giả ông nở lòng nào mà để cho chàng cùng tử đi 40-50 năm trời đau khổ gì, sao không kêu về liền cái gì lãnh kho tàng liền? Và Đức Phật nói:
này ông đừng có nghĩ rằng 40 năm đó là thời gian lâu dài. đó chỉ là một sự móng khởi của tâm của mình thôi.
Tâm mình vừa móng khởi tức là nó đi lang thang phía bạc. Mình đang nói chuyện mà không biết mình nói chuyện gì đó phía bạc hết, là bỏ mất kho tàng. Ủa vậy thấy kho tàng mình là ở đâu? Kho tàng mình là cái tâm sáng suốt tỉnh giác, làm gì mình biết nấy đó, đó là kho tàng của mình. Quý vị không tin thì quý vị nhìn lại coi trên thế giới mà những cái người mà giờ giàu có thứ nhất thứ nhì trên thế giới đó, là sáng tạo ra máy vi tính chẳng hạn, hoặc là máy bay chẳng hạn, những cái công trình vĩ đại tối tân khoa học hiện đại đó, quý vị thấy những cái người đó, đó làm ra được những thứ đó, đó là từ đâu làm ra được? Có phải từ tâm không? Phải từ tâm không? Từ cái tâm tỉnh sáng của họ, rồi họ suy xét, họ chế tạo ra, rồi vậy họ làm giàu. Và tất cả những cái sự thành đạt ở ngoài thế gian, những người có sự nghiệp lớn, người hỏi tôi cũng từ cái tâm trí tỉnh sáng của họ, suy xét, họ tính toán. Mà có điều họ tính toán, suy xét, họ làm ra, họ tính là theo cái chiều thông thường của cái tâm tham muốn vân vân phiền não, cho nên nó hữu hạn. Còn nếu mà mình trở về cái tâm tỉnh giác sáng suốt đó mà mình kiến tạo ra được một cái sự vật mà muôn đời bất diệt thì mình sẽ được an lạc vĩnh kiếp, không có bị tan hoại vô thường. Nói sáng tạo ra một sự vật bất diệt á, là nói ví dụ để cho dễ hiểu, chứ thật ra cái bất diệt đó là cái sờ sờ đang nghe pháp của quý vị hiện giờ đó. Chứ không phải đâu xa đó, trở về được cái tỉnh sáng đó. Thế thành ra mình đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta mỗi cử chỉ hành động mình biết, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, ăn cơm, thậm chí mặc áo, đại tiểu tiện nhân dân đều là tỉnh giác trong từng hành động. Cho nên các vị thiền sư quý vị thấy mình đi, các vị tăng học tăng từ ngàn dặm xa xôi đi tới cầu học với bạch hòa thượng, nhưng mà thượng dạy con cái yếu chỉ của Phật pháp á, cái chỗ cốt tủy của đạo Phật là gì, mình tưởng ông hòa thượng giảng cho nghe một buổi khoảng tiếng đồng hồ, không ngờ ông hòa thượng đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ, không có chuyện gì khác hết. Mình tưởng ông hòa thượng là ông nói chuyện chơi, không vậy thấy không ngờ đó là cốt tủy Phật pháp, tỉnh giác trong từng hành động. Lúc nào cũng tỉnh hết thì lúc nào mình cũng sáng, lúc nào mình cũng trí huệ chiếu soi hết. Mình tỉnh thì đâu có mê, mà không mê thì đâu có đi lạc, đâu có đi lầm được, thì đâu có làm ra những việc sái quấy. Thì như vậy là chỉ cái tỉnh sáng đó là cốt tủy của đạo Phật. Tỉnh sáng thấy rõ thì đạo Phật không mê. Một ngày mình tỉnh được bao nhiêu lần? Mà trở lại cái tỉnh là sao? Sao gọi là tỉnh? Mắt mở cho cháu nói chuyện, liên tu bấm tận, quơ tay múa chân là tỉnh mà. Lúc nào mà tâm mình tỉnh sáng, xét rõ cái sự việc, thấy rõ vô thường, biến đổi nhân nói không thật, giải quyết một cách êm đẹp, gọn gàng, lại bình thường, thật ra là tỉnh sáng. nói gọn lúc nào thấy được cái đa thật biến đổi vô thường không thiệt, đó là tịnh. Còn lúc nào thấy thiệt, thấy đẹp, thấy chắc, thấy bền, thấy mình giỏi, mình hay, lúc đó là mê. Vậy một ngày mình tỉnh được chừng nhiêu, thấy như vậy ngày thấy được chừng nhiêu lần, thấy thiệt nhiều hay thấy giả nhiều? À, cái đó thì tự mình xét lại, chứ cái đó Phật không giúp mình được à. Cái đó tự mình tu. Thưa quý vị, nhìn lại cái thân của mình thấy nó biến đổi. Tóc bạc, da nhăn vân vân, đó những cái sức khỏe hao mòn, mình thấy được cái sự vô thường của thân mình. Ngày nào đó chừng 20-30 năm về trước, lúc đó mình cũng đâu phải thường, phải không? Cũng tươi tắn lên chứ bộ, phải không? Thì bây giờ biến đổi, mình thấy được cái vô thường nơi thân. Đó gọi là quán xét về thân, quán xét những cái cảm thọ của mình. Cảm thọ của mình là gặp cảnh gì đó mà hợp ý, vừa lòng, lúc đó cảm thọ vui, thích lắm, muốn ở đó nữa, muốn ở đó lặp lại nữa. Gặp cái cảnh gì đó chướng tai, gai mắt, không ưa, là đó gọi là cảm thọ khổ, ghét, không muốn, không thích. Rồi gặp cái gì bình thường thì thôi, gọi là không vui cũng không khổ, mà cảm thọ bình thường, không vui không khổ. Thưa quý vị, thấy cái cảm thọ của mình á, nó có thiệt không hay là nó biến đổi? Nó biến đổi. Mới bữa nay á là thương, là mến, nhưng mà ngày mai có khi đổi lại giận, ghét. Tâm mình nó đổi. Mới bữa nay thấy đó mình đúng, nhưng mà rồi trong ngày đó chiều tối lại thấy cái đó mình chật rồi, mình nghĩ gì sai rồi, mà cũng mình nghĩ, rồi mình nói mình chật, mình nói mình trúng. Nó biến đổi. Khát nước á thì cho uống ly nước thì thấy là khỏe, cảm thấy vui, thích. Nhưng mà cho uống á chừng bắt ép uống 10 ly thì bây giờ thấy lúc đó là sao? Hết cảm thọ vui nữa mà cảm thọ khổ, mà cũng là nước đó thôi chứ có gì đó. Vì thế không, cái cảm thọ nó biến động. Cho nên Đức Phật, tất cả cảm thọ đều biến động, xê dịch. Cho nên vô thường, vô thường khổ. Tại sao vậy? Bởi vì á, mình thấy cái cảm thọ là vui, như người thân, người thương của mình ở chung thì lúc đó mình thấy vui. Những người thân, người thương ở chung với mình lúc đó mình thấy vui, nhưng mà giờ chia ly lúc đó quý vị thấy sao? Khổ. Tại vì tất cả sự vật nó là biến đổi vô thường. Bây giờ mình muốn là nó thường hoài, cái gì vui, cái gì thích thì mình muốn nó còn hoài, giữ hoài. Bởi vì khổ, cái gì mà không chịu là mình muốn dẹp nó đâu cho mất rồi, đừng thấy mặt. Quý vị thấy mà có được vậy không? Có ai có cảm thọ vui hoài không? Cũng có vui, cũng có khổ. Mà ngay cái cảm thọ vui đó, nếu mình xét kỹ, nó cũng có khổ trong đó. Tại vì nó biến đổi, một mai nó sẽ tan hoại thôi, không có còn hoài. Khi mà mình hiểu được vậy rồi, đối với những cái cảm thọ, bữa đó dọn lên đồ ăn ngon vui lắm, đầy đủ món hết trơn, đồ món không thì mình thấy rồi vui thì cũng được. Thì bữa nay có đồ ăn ngon, biết bữa nay có nhiều món thì cũng thưởng thức vậy. Rồi bữa sau vô rau muống ruột với nước tương, mà cơm lại nấu sống. Và lúc đó quý vị thấy cái cảm thọ nó biến rồi đó. Lúc đó cảm thọ biến đổi đó nghe. Rồi lúc đó ăn đó, cái tâm của bữa nay, cái bữa ăn cơm này với tâm bữa ăn trước có giống nhau không? Không giống nhau, đổi. Nhưng mà mình, nếu mình hiểu đạo, mình biết cái cảm thọ vô thường. Hôm trước có đầy đủ, bữa nay nó thiếu. Bây giờ cái lưỡi mình thấy chứ không được vừa lưỡi lắm, nhưng mà thôi giờ không được vừa lưỡi, ăn ít ít một chút. Chứ đâu có gì đâu khổ, rồi bị sân si phiền não lên, giận ai nấu, mà sao sống mà. Ví dụ như là con ở nhà nó nấu, hay là vợ gì nấu đó ha, thì thôi cự lên, sao nấu cơm dở, hoặc là không có món gì ăn, giận lên. Thì quý vị thấy cái cảm thọ của cái lưỡi đó để làm cho gia đình mình sao khổ đau rạn nứt, phải không?
Nó cảm thọ cái lưỡi mình không biết tu á thì bao nhiêu thứ nó làm cho mình khổ, cũng vì cái cảm thọ không à,
cũng vì cảm thọ không. Qua nhà chị bạn thăm, qua thăm sao vô leo lên cái ghế bộ sa lông mới ngồi nhúng nhúng, sao thấy em á, bộ sa lông này cưa với chị là em mới mua đó, cái này là hàng tối tân đó, mới bây giờ đó. Rồi sao cứ ngắm nghía nhúng nhúng rồi ngắm nghía, trời ơi nhà của tôi bộ ghế giờ nó cũ hết trơn rồi, cũng hư rồi, phải ráng mà sắm được bộ về ngồi chắc êm lắm mà nghe. Thôi về ráng cố gắng làm ha, vất vả này kia nọ đang sắm, sắm được bộ. Bữa nọ mời ăn đầy tháng, qua nhà của một cô khác qua mời, mời qua cái vô nhìn thấy cái tủ, tủ này coi như gỗ cẩm ly hả, gỗ xịn gì lắm nha, nhìn thấy chạm khắc rồi làm đẹp lắm. Trời, tủ này coi hay quá, kiểu này đẹp quá, về ráng cố gắng làm được cái tủ này chưng. Hiểu gì thấy rồi, món thứ hai rồi vài bữa có mời đám cưới ở đâu qua thấy món khác nữa rồi mình thích nữa, thì quý vị thấy sao? Thì cứ mong hoài muốn hoài, nhà hai tầng rồi mà nhìn nhà kế bên bốn tầng, quý vị thấy sao? Sao nhà mình thấp mà nguyên giải của người ta giải nào cũng bốn năm tầng, nó có mình sao mà thấp quá có hai tầng. Thì nếu như vậy thì quý vị thấy sao?
Khổ nào,
đó là cái gì? Cái cọp của con mắt, thấy gì đẹp cái muốn này. Mà mình không biết tu thì mình bị cảm thọ của sáu căn mình đó, nó làm cho mình cái lòng tham muốn phiền não nó cứ sai sử mình khổ. Phải xét cho rõ những cái cảm thọ mắt của tai của mũi lưỡi thân ý. Cho nên á, mình khéo tu thì quý vị thấy là luôn luôn lúc nào cũng có được an vui. Còn nếu mà không khéo tu á, không có nhìn những cái cảm thọ tâm niệm của mình á, thì nó sẽ làm cho mình suốt đời khổ. Có nhiều người đó sắp sửa tắt hơi, nhiều quý vị thấy cái lòng tham muốn cũng chưa còn được mãn nguyện, mà muốn là những cái khi dặn con cháu hoàn thành tâm nguyện thế thì nó khổ ra, mà cái tâm tham muốn khổ ra nó dẫn mình đi đâu? Thì quý vị biết được đi vào con đường tâm đó. Cho nên Phật dạy mình nhìn lại thân tâm mình là gì, nhìn để thấy để không còn mê lầm nữa. Cái tâm niệm của mình cũng biến đổi gì, buồn thương giận ghét không ngừng. Mà nếu như mình cứ nắm chặt, thí dụ như mình nắm một tâm thôi, đừng nói nhiều, nắm cái tâm giận như nãy nói đó, 30-40 năm rồi cũng chưa có hết giận, thì nắm cái tâm nó quý vị thấy có sung sướng không? Nắm cái tâm giận nó có sướng không? Nó khổ, đốt ở trong hoài vậy đó, mà sao thích nắm kỳ vậy? Vậy thấy không? Sao thích nắm? Thì nó những cái tâm giận nó không có thiệt, nó biến đổi vô thường, mình nắm chặt nó chi cho khổ. Buồn cũng không thiệt, ghét cũng không thiệt, hơn thua phải quấy đều không thiệt. Nó khởi lên mình biết rồi, cái tâm này nè, đó nó khởi phiền não đó, phải tỉnh giác nhìn kỹ nó, đừng có bị nó lôi cuốn nghe. À, thấy rõ nó biến đổi không thiệt, hít vô a di thở là đà phật, một hơi thở một hóa giải sạch cái tâm phiền não. Một câu niệm Phật trị 48,000 thứ phiền não, một câu niệm Phật. Đối với pháp cũng vậy, mình cũng quán xét cho thật là kỹ những cái sự vật chung quanh mình, hoặc là những cái hình bóng mà mình thấy mình nghe, những cái gì mình thấy mình nghe, những cái đó đó nó sẽ lưu lại trong tâm mình. Quý vị ở đây ai cũng có máy quay phim hết, ai cũng có cái máy quay phim, quay không bỏ sót chút nào. Từ lúc sanh ra cho tới giờ 50-60 năm là quay hết, không bỏ sót chút nào hết. Ngồi lại bắt đầu nó chiếu, chứ không hết từ nhỏ tới lớn ngồi đó mà có bạn bè nào mà tới đó mà mở ra cho coi là mệt nghỉ luôn. Mở ra coi vui cười lên rồi hồi buồn rồi khóc. Mình phải tỉnh giác thấy được những cái đó là pháp trần đó, những cái hình bóng của quá khứ ngày xưa mình thấy mình nghe nó lưu lại trong tâm này. Mình ngồi yên rồi mình nhớ nhung lại, mình coi như mình để cho nó sống lại, mà mình chìm vô trong đó là mình khổ. Tỉnh thấy cho rõ những cái thứ đó có gì đâu thiệt, nó như giấc mộng, nó như có gì đâu. Những cái mình đã kinh qua, những cái buồn vui được mất, những cái gian nan khó khổ lên xuống thăng trầm vinh nhục vân vân, giờ như kiểm tra là có gì đâu thiệt, không có thiệt. Cái thời oanh liệt của mình giờ đâu có còn, chỉ là giấc mộng thôi. Mà mỗi lần nó khởi lên nó nhớ lại lúc đó gì dẹp liền, biết nó rõ không thiệt, trở lại A Di Đà Phật thì vậy là tỉnh sáng. Còn nếu chìm vô đó là khổ, mình chìm mình khổ, mình kéo thêm 4-5 người chìm theo với mình nữa, nếu khổ thêm. Cho nên Phật dạy mình, tất cả pháp của Phật dạy mình không có gì hơn là dạy mình nhìn lại, thấy rõ được cái sự thật của thân, của tâm mình. Thấy rõ mình không còn mê lầm, tức là mình giác ngộ. Mà giác ngộ ngay nơi cuộc đời này, ngay nơi cái bước chân đi, ngay nơi những cái lời nói, ngay nơi những cái hành động, ngay trong cuộc sống này.
Siêng năng chân chánh là pháp trợ giúp Bồ Đề, vì lìa tất cả pháp không có, thực hành tất cả pháp là.
Ở ngoài thế gian mình làm việc mà nếu mà không có siêng năng thì cũng không có thể nào thành tựu được. Huống nữa là trong đạo pháp, mình muốn làm những cái việc mà nó khó khăn hơn ở thế gian rất là nhiều, đó là sửa trị cái tâm. Cái tâm không có hình tướng, không phải màu xanh vàng đỏ trắng, cũng không phải dài ngắn vuông tròn, mà nó cũng không phải thiện không phải ác, cũng không phải tốt không phải xấu, mà nó hay trở thành thiện ác tốt xấu. Cho nên mình muốn sửa cái tâm mình, mình muốn làm cho nó trở thành ra lành thiện, giác ngộ thì phải siêng năng nỗ lực lắm mới được, chứ không phải thông thường được. Mà siêng năng chân chánh à, chứ không phải mà siêng năng theo cái sai lầm thì cũng không có đúng. Siêng năng mà nghe người ta xúi về nhịn đói 7 bữa không ăn cơm, xong rồi tôi sẽ đưa cho đi tới cái chỗ nào đó sẽ được cái gì đó, hoặc là về kiêng cử cái gì chẳng hạn, ăn là ăn trái cây không à, không ăn cơm chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì cái đó không phải là siêng năng chân chánh. Siêng năng chân chánh là như nãy giờ chúng ta nói, tinh tấn thực hành những cái pháp mà Phật dạy. Cho nên thấy thì nhiều khi thấy cũng xúc động, già cả rồi, 60-70 có người hơn nữa, mà vô rồi tu cũng chịu khó, sáng rồi cũng thức sớm lại, xong rồi cũng quỳ, cẳng thì cũng tê hết trơn, lưng thì cũng mỏi nhất, ngồi thì tia trở qua trở lại gì chứ thấy cũng ráng cũng quý, trở chút tê quá rồi cho trở, chứ không trở thì sao được, cho trở. Tinh tấn nha, cỡ già 80-mấy tuổi rồi nè, chứ đâu phải còn nhỏ đâu. Rồi
thì cũng là nỗ lực lắm, tinh tấn nhiều lắm.
Vô nào là tụng kinh, nào nghe pháp mà niệm Phật, nào là thời khóa đầy đủ hết trơn, rồi vô quy định giữ này giữ kia nữa đó, mà cũng ráng đó, tinh tấn chân chánh, ráng nỗ lực tinh tấn thêm nữa, tinh tấn nhiều hơn nữa, thì như vậy đó mới mong đạt tới Bồ Đề, mới mong lìa hết tất cả những cái pháp xấu ác để mình đạt cái pháp tốt lành. Thấy quý vị cũng tinh tấn nhiều lắm rồi đó, cũng dẹp mấy cái xấu ác cũng khá khá rồi phải không? Pháp lành tăng trưởng rồi đó, thì càng cố gắng thêm nữa.
Như ý lúc là pháp trợ giúp Bồ Đề, thì thầm thủ thân tâm nhẹ nhàng tiện lợi.
Như ý túc ở đây nói đủ là tứ như ý túc, là bốn cái phương pháp. Đầu tiên là cái tâm tham muốn. Cái tâm tham muốn theo cái chiều xấu thì nó làm cho mình khổ như nãy chúng ta nói. Nhưng cái tâm tham muốn tu hành, tham muốn giác ngộ thì nó lại giúp cho mình đạt cái chỗ an vui giải thoát. Cho nên có được cái tâm tham muốn tu hành á, tham muốn giác ngộ mạnh mẽ, thì người đó nhất định sẽ đạt tới cái chỗ mãn nguyện. Cho nên gọi là dục như ý túc, muốn là mình sẽ được như nguyện. Cái tâm muốn mạnh mẽ là mình sẽ được, muốn là được, quyết là thành, là vậy đó. Cái thứ hai là niệm như ý túc, tức là luôn lúc nào mình cũng nghĩ nhớ cái pháp mình tu. Ví dụ mình niệm Phật, nhớ hoài, đi đứng nằm ngồi cũng nhớ, không để cho quên. Đó gọi là niệm. Thứ ba là tinh tấn. Tinh tấn nãy chúng ta nói là siêng năng, nỗ lực không ngừng. Thứ tư là tư duy, xét nét những cái điều mà Phật dạy, thường nghĩ, thường nhớ, thường xét nét, chứ không phải nghe ai xong rồi đó. Mới nghe thì ông thầy cũng nói Phật dạy vô thường, giả, không có gì thiệt hết, chứ đúng thấy phải lắm. Nhưng mà bước ra ai mới nói một câu gì đó chật ý hay đi đồng trái ý, nhưng mà lúc đó thì sân si phiền não rầm rầm nổi lên, thì vì thế đó là không có tư duy, nghe rồi cái gió thoảng bay bay hết trơn à. Cho nên nói thầy, con đi chùa cũng nhiều, thọ bát cũng lâu, niệm Phật cũng khá rồi mà sao không hết phiền não? Thầy phải có cái tư duy nghiền ngẫm quán xem, chiêm nghiệm những cái lời Phật dạy bằng cái trí của mình. Mình thấy đúng được như vậy rồi thì mình mới buông bỏ phiền não được, buông bỏ được mới có được an vui. Đó gọi là mình xài được những cái lời Phật dạy, chứ không phải là lời nói của Phật nó chỉ có trên chữ nghĩa mà không có cái tác dụng. Lời nói của Phật mình chỉ nghiền ngẫm, mình xét nét, nó có cái tác dụng, cái giá trị rất là to lớn ở trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Mà cái giá trị tác dụng to lớn đó có hay không là do chính bản thân mình có chịu suy tư xét nét hay không.
Các căn là pháp trợ giúp Bồ Đề thì phá tan tất cả phiền não.
Các căn ở đây nói đủ là tính, tấn, niệm, định, huệ, tức là lòng tin, sự tinh tấn, rồi nhớ nghĩ, cái tâm an định và cái trí huệ của mình, cũng giống như cái pháp trên nói thôi.
Giác là pháp trợ giúp Bồ Đề thì giác biết pháp đúng như lẽ thật.
Quý vị tỉnh giác, quý vị thấy được cái lẽ thật, không còn mê lầm, thì chính cái đó sẽ giúp cho mình mau tiến tới con đường giác ngộ.
Sáu điều hòa kính là pháp trợ giúp Bồ Đề thì điều phục chúng sanh, khiến cho được thanh tịnh.
Sáu điều hòa kính tức là thân cùng chung ở, lời nói thì hòa hợp, ý của mình thì cùng vui vẻ với nhau, giới thì cùng giữ gìn để tu hành, rồi giải bày những cái thấy biết cho nhau, và cùng chia điều những cái quyền lợi. Đó là sáu cái điều mà khi mà một tập thể nào muốn cho được bền vững lâu dài, muốn cho được phát triển, thì cũng phải giữ gìn sáu cái điều này. Thân của mình hài hòa ở chung một đạo tràng, thì hài hòa tha thứ bao dung cho nhau, thì phải tu được. Lời nói của mình cũng vậy, luôn lúc nào cũng là từ tốn, là nhẹ nhàng, rồi ý của mình cũng vui vẻ, hoan hỷ. Giới luật thì ai cũng cố gắng gìn giữ những cái hiểu biết về Phật pháp. Nếu như có duyên thì mình chia sẻ với mọi người, chứ không phải mình hiểu rồi mình giữ cho mình thôi. Còn những cái phần lợi dưỡng nhân dân thì chia đều đặn, không có người nhiều người ít. Đó là những cái điều kiện để giúp cho ở trong một cái tập thể hoặc trong đại chúng được tiến triển tốt đẹp và giữ gìn lâu dài. Đó là những cái pháp môn mà giúp cho mình tăng tiến trên con đường giác ngộ để thành tựu Bồ Đề. Quý vị thấy như vậy là rất là nhiều phải không? Thành ra phải cố gắng, chứ không phải chỉ có một pháp không. Rất là nhiều pháp, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mời quý thầy với Phật tử hỏi luôn.
Cô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện. Thank you.